sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và của chúng ta. Tiếp theo, điều không phải là sự khôn ngoan. Nhưng món quà khôn ngoan của Đức Chúa Trời là loại khôn ngoan gì? Kết quả của nó trên người nhận là như thế nào? Ở đây, có nhiều người sai lầm. Chúng ta có thể làm rõ bản chất của sai lầm này bằng một minh họa. Nếu bạn đứng ở cuối sân ga tại ga York, bạn có thể thấy chuyển động liên tục không ngừng của đầu máy và xe lửa. Mà nếu bạn là người mê ngành đường sắt thì điều này sẽ vô cùng quyến rũ đối với bạn. Còn nếu bạn chỉ có thể hình thành một khái niệm rất sơ sài và chung chung về cách vận hành tổng thể điều gì quyết định nơi mọi chuyển động này, kiểu hoạt động được ghi trên lịch trình làm việc, được thay đổi nếu cần, tính theo phút, tùy vào thời gian chạy thực sự của xe lửa. Tuy nhiên, nếu bạn vinh dự được một trong những quan chức cao cấp dẫn lên hộp đèn tín hiệu bằng điện rất ấn tượng bắt qua ga số 7 và 8, thì bạn sẽ nhìn thấy trên bức tường dài nhất biểu đồ thiết kế toàn bộ đường ray trong phạm vi 5 dặm, khoảng 8 km, nằm ở bên này hoặc bên kia nhà ga. Với những bóng đèn sâu đốm bé nhỏ đang di chuyển hoặc đứng yên bên bờ đường ray khác để báo hiệu chính xác vị trí của đầu máy và toa xe khi nhìn thoáng qua. Ngay lập tức, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng qua đôi mắt của những người điều khiển. Từ biểu đồ, bạn sẽ biết tại sao toa xe lửa này được báo hiệu phải dừng lại, còn toa kia phải chuyển hướng khỏi đường chạy thường lệ của nó, hay toa khác phải tạm thời nghỉ ở đường tránh tàu. Những lý do cho mọi sự di chuyển trở nên rõ ràng một khi bạn nhìn thấy vị trí tổng thể. Bây giờ, sai lầm thường thấy là sự giả định rằng điều này minh họa điều Chúa làm khi Ngài ban sự khôn ngoan. Nói cách khác là cho rằng món quà khôn ngoan bao gồm khả năng hiểu biết sâu sắc ý nghĩa và mục đích của Chúa về những sự kiện diễn ra xung quanh chúng ta, khả năng hiểu tại sao Chúa làm như Ngài đã làm trong một trường hợp cụ thể và điều Ngài sắp làm. Con người cảm thấy nếu họ thật sự bước đi gần bên Chúa để Ngài có thể tự do truyền sự khôn ngoan cho họ thì có thể nói là họ thấy mình như ở trong hộp đèn tín hiệu. Họ sẽ thấy rõ mục đích thật sự của mọi việc xảy đến với họ, và từng giây phút họ sẽ thấy rõ thế nào Chúa đang điều khiển mọi sự nghiệp lại vì ích lợi cho họ. Những người như thế dành nhiều thời gian nghiền ngẫm sách về sự quan phòng của Chúa, rồi thắc mắc tại sao Chúa để điều này, điều kia xảy ra. Họ có nên xem đó là dấu hiệu ngưng làm điều này hay khởi sự làm điều nọ chăng? Hay họ nên suy ra điều gì từ việc đó? Nếu cuối cùng cảm thấy lúng túng, họ cho là đời sống thuộc linh còn yếu kém. Cơ đốc nhân đau khổ vì suy nhược thể xác, tinh thần hay tâm linh. Lưu ý đây là ba điều khác nhau, có thể làm cho mình phát điên lên với kiểu thắc mắc vô ích này. Vì là vô ích nên đừng thắc mắc phải sai lầm này. Đúng là khi Chúa hướng dẫn chúng ta bằng cách áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh, thỉnh thoảng Ngài sẽ xác nhận điều đó cho chúng ta qua những sắp xếp khác thường, là điều mà chúng ta nhận ra ngay như là những dấu hiệu để xác chứng. Nhưng đây là việc hoàn toàn khác với chuyện cố gắng đoán sứ điệp về mục đích kín dấu của Chúa từ những việc rất khác thường xảy đến với chúng ta. Khác hẳn với ân tứ khôn ngoan bao gồm năng lực để thực hiện điều này, ân tứ này thật bao hàm ý thức về sự bất lực của chúng ta, như chúng ta sẽ thấy sau đây. Cần có thuyết thực tế. Chúng ta lại thắc mắc vậy Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan có nghĩa là gì? Đó là loại quà tặng gì? Nếu được dùng một minh họa khác diễn tả về sự khôn ngoan thì có thể ví sánh với việc dạy lái xe. Điều quan trọng trong việc lái xe là tốc độ và sự thích hợp trong phản ứng, sự hợp lý trong việc phán đoán phạm vi mà tình huống đem đến cho bạn. Bạn không hỏi mình tại sao con đường này hẹp hay tại sao tự làm cho mình có những khúc cua gắt, cũng không hỏi tại sao chiếc xe tải phải đậu chỗ đó, tại sao người tài xế trước mặt phải ôm cua một cách tài tình, mà bạn chỉ cố gắng nhìn và làm điều đúng trong tình huống thật sự xảy ra. Ảnh hưởng của sự khôn ngoan thiên thượng khiến bạn và tôi có thể làm đúng điều phải làm trong những tình huống thật sự trong đời sống hàng ngày. Để lái xe giỏi, bạn phải chú ý để nhận ra chính xác điều gì đang ở phía trước. Để sống khôn ngoan, bạn phải sáng suốt và thực tế liên tục như vậy, để nhìn cuộc sống đúng với bản chất của nó. Sự khôn ngoan không đi với những ảo tưởng mang đến sự an ủi, cảm xúc giả tạo, hay lăng kính màu hồng. Đa số chúng ta sống trong thế giới thần tiên hay mơ mộng hão huyền, thiếu thực tế. Chúng ta không hề nhìn thấy thế giới và cuộc đời chúng ta trong thế giới đó đúng với bản chất của nó. Chủ nghĩa hiện thực thâm căn cố đế làm phát sinh tội lỗi này là một lý do khiến chúng ta có ít sự khôn ngoan, ngay cả những người giỏi giang và chính thống nhất giữa vòng chúng ta. Tính lý đúng đắn chưa đủ để cứu chúng ta khỏi chủ nghĩa phi hiện thực. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh có một sách được viết ra chỉ để giúp chúng ta trở thành những con người hiện thực, đó là sách truyền đạo. Chúng ta cần chú ý hơn đến sứ điệp của sách. Bây giờ chúng ta hãy để ít thời gian xem xét sứ điệp đó. Sách truyền đạo dạy chúng ta điều gì? Truyền đạo là từ Hy Lạp tương đương với từ gốc tiếng Hebrew có Hitler, có nghĩa đơn giản là người truyền đạo. Còn sách là một bài giảng có chủ đề hư không của sự hư không, chương 1 câu 2, chương 12 câu 8, có phần giải thích chủ đề từ đoạn 1 đến đoạn 10 và phần áp dụng từ đoạn 11 đến đoạn 12 câu 7. Phần lớn sách giải thích tự truyện. Có Hy Lạp tự cho mình là con trai David, vua ở Jerusalem, chương 1 câu 1. Chúng ta không cần quan tâm phải có như vậy, nghĩa là sách Solomon là nhà truyền đạo hay là nhà truyền đạo đưa bài giảng vào miệng Solomon như một công cụ giáo huấn, theo cách các học giả bảo thủ Hansenberg và E. J. Young lập luận. Bài giảng chắc chắn là của Solomon với ý nghĩa dạy dỗ những bài học mà Solomon đã học trong những cơ hội độc nhất vô nhị. Người truyền đạo nói, hư không của sự hư không, thải điều hư không. Nhà truyền đạo giới thiệu đề tài này trong tâm trạng nào và với mục đích gì? Có phải đó là lời thú nhận của một kẻ hoài nghi cay đắng, một ông già ích kỷ và lạnh lùng của thế giới cuối cùng không tìm thấy gì trừ tâm trạng vỡ mộng đáng sợ? Nên bây giờ muốn chia sẻ với chúng ta cảm giác của ông về sự rẻ tiền và bẩn thỉu của cuộc sống. Hai ông đang nói với tư cách một nhà truyền giáo, cố gắng giúp người chưa tin hiểu rằng tìm kiếm hạnh phúc dưới mặt trời ở ngoài Chúa là điều không thể được. Cả hai điều không đúng, dù ý thứ hai không xa mục đích như ý thứ nhất. Tác giả trình bày như một ông thầy chín chắn trao cho đệ tử trẻ tuổi thành quả của kinh nghiệm lâu đời và sự nghiền ngẫm của chính mình, chương 11 câu 9, chương 12 câu 1 và câu 12. Ông muốn đưa người tín hữu trẻ đến với sự khôn ngoan thật và muốn giữ anh ta không rơi vào sai lầm hộp đèn tín hiệu ở York. Dường như người trai trẻ, giống như nhiều người, có khuynh hướng đánh đồng sự khôn ngoan với tri thức rộng và cho là người ta có được sự khôn ngoan nhờ siêng năng nghiên cứu sách vở, chương 12, câu 12. Rõ ràng, người ấy cho đó là điều hiển nhiên rằng khi có được sự khôn ngoan thì người ấy sẽ biết lý do các việc làm khác nhau của Đức Chúa Trời trong tiến trình quan phòng bình thường. Điều mà nhà truyền đạo muốn cho người ấy biết là nền tảng thật của sự khôn ngoan là sự thừa nhận thẳng thắn rằng diễn biến của thế giới là điều bí ẩn, rằng phần lớn những gì xảy ra hoàn toàn không thể giải thích được và rằng hầu hết những việc xảy ra dưới mặt trời không có một dấu hiệu nào ở bên ngoài về một Đức Chúa Trời có đạo đức và sáng suốt đang sắp đặt chúng cả. Như chính bài giảng cho thấy, đề tài là lời cảnh báo đối với việc tìm kiếm sự hiểu biết bắt nguồn từ nhận thức sai lạc, vì nó nói rõ kết thúc đầy thất vọng mà cuộc tìm kiếm này cuối cùng phải đưa đến nếu theo đuổi cách chính xác và thành thật. Chúng ta có thể trình bày sứ điệp của bài giảng như sau. Nhà truyền đạo nói, hãy nhìn vào kiểu thế giới mà chúng ta đang sống. Hãy gỡ cặp kính màu hồng ra, dụi mắt rồi tập trung nhìn thật lâu. Bạn thấy gì nào? Bối cảnh của cuộc sống được dựng lên bởi những chu kỳ trong thiên nhiên lặp đi lặp lại cách vô nghĩa. Chương 1, câu 4 trở đi. Bạn nhìn thấy khuôn mẫu của nó được ấn định bởi thời gian và những hoàn cảnh mà chúng ta không kiểm soát được. Chương 3, câu 1 trở đi và chương 9, câu 11 và câu kế. Bạn thấy sự chết đến với tất cả mọi người không sớm thì muộn, nhưng đến cách tình cờ bất kể có xứng đáng hay không. Chương 7, câu 15 và chương 8, câu 8. Loài người cũng chết như loài thú. Chương 3, câu 19 và câu kế. Người tốt như người xấu, người khôn cũng như người dại. Chương 2, câu 14, câu 17, chương 9, câu 2 và câu tiếp theo. Bạn thấy điều ác lan tràn. Chương 3, câu 16, chương 4, câu 1, chương 5 câu 8, chương 8 câu 11 và chương 9 câu 3. Người xấu xa được thịnh vượng, còn người tốt thì không, chương 8 câu 14. Nhìn thấy mọi điều này, bạn nhận ra rằng cách Chúa sắp xếp sự việc thật khó hiểu, dù bạn muốn hiểu cũng không thể hiểu được. Chương 3 câu 11, chương 7 câu 13, chương 8 câu 17, chương 11 câu 5. Bạn càng cố gắng hết sức để hiểu mục đích thiên thượng trong tiến trình quan phòng bình thường của các sự kiện, thì bạn càng bị ám ảnh và bị đè nặng bởi sự vô nghĩa rành rành của mọi việc, và càng bị cám dỗ kết luận rằng cuộc sống thật sự vô vị. Nhưng một khi bạn kết luận rằng mọi việc thật sự vô nghĩa, thì bạn có thể tìm được lợi gì, giá trị, lợi lộc, ý nghĩa, mục đích trong loại đau khổ như vậy. Chương 1 câu 3, chương 2 câu 11, câu 22, chương 3 câu 9 và chương 5 câu 16. Nếu cuộc sống vô nghĩa thì nó chẳng có giá trị gì, và như vậy thì có ích lợi gì khi lao động để chế tạo vật này vật nọ, kinh doanh, kiếm tiền, thậm chí tìm kiếm sự khôn ngoan, vì không một điều nào có thể đem lại lợi ích rõ ràng cho bạn. Chương 2 câu 15 và câu kế. Câu 22, chương 5 câu 11. Nó chỉ khiến bạn trở thành đối tượng của sự ganh ghét. Chương 4 câu 4. Bạn không thể đem theo với bạn điều gì. Chương 2 câu 18 trở đi. Chương 4 câu 8. Chương 5 câu 15 và câu sau. Và điều bạn để lại có lẽ sẽ không được quản lý tốt sau khi bạn qua đời. Chương 2 câu 19. Vậy thì ích lợi gì khi phải vất vả đổ mồ hôi vì điều gì đó? Chẳng phải mọi công việc của chúng ta đều được đánh giá là hư không, trống rỗng, thất bại và theo luồng gió thổi sao? Chương 1 câu 14. Một việc làm mà chúng ta không thể đánh giá là tự thân nó có ý nghĩa hay đáng giá đối với chúng ta. Nhà truyền đạo nói vì kết luận bi quan này mà những mong đợi lạc quan về việc tìm thấy mục đích thiên thượng trong mọi việc cuối cùng sẽ hướng dẫn bạn, so sánh chương 1 câu 17 và câu kế tiếp. Và dĩ nhiên là nhà truyền đạo đã đúng. Vì thế giới chúng ta đang sống thật ra là một nơi mà ông đã mô tả. Đức Chúa Trời đang điều khiển thế giới tự giấu mình. Hiếm khi nào thế giới có vẻ như đang được vận hành bởi đấng quan phòng. Cũng hiếm khi nào thế giới xem ra có một năng lực có lý trí ở phía sau. Thường thì điều vô ích tồn tại, trong khi điều có giá trị thì tàn lụi. Nhà truyền đạo nói hãy thực tế, đối diện với những sự thật này, nhìn cuộc sống đúng với bản chất của nó. Bạn sẽ không có sự khôn ngoan cho đến khi bạn làm như vậy. Nhiều người trong chúng ta cần lời khuyên này, vì chúng ta không chỉ bị nhiễm khái niệm hộp đèn tín hiệu ở York hay hiểu sai về sự khôn ngoan, vì tôn kính Chúa và cũng vì thanh danh của bản thân chúng ta là cơ đốc nhân thuộc linh. Dù không nói ra, chúng ta cảm thấy cần thiết phải tuyên bố rằng chúng ta hiện đã ở trong hộp đèn tín hiệu. Có thể nói như vậy, tận hưởng tin tức nội bộ về lý do của những việc Chúa làm. Tính tự phụ mang đến sự yên ủi này trở thành một phần của chúng ta. Chúng ta cảm thấy chắc chắn rằng Đức Chúa Trời giúp chúng ta có thể hiểu mọi đường lối của Ngài với chúng ta và những người quen biết của chúng ta cho đến lúc này. Và chúng ta cứ cho là chúng ta sẽ có thể biết được ngay lý do cho việc có thể xảy đến với chúng ta trong tương lai. Rồi thì chuyện rất đau buồn và khá khó hiểu xảy đến. Ảo tưởng đầy vui vẻ về việc ở trong ý muốn kín dấu của Đức Chúa Trời bị tan vỡ. Niềm kiêu hãnh bị tổn thương. Chúng ta cảm thấy Chúa coi thường mình. Và nếu lúc này đây chúng ta không ăn năn và hoàn toàn hạ mình vì sự kiêu căng trước kia, thì cả đời sống tâm linh sau này của chúng ta có thể bị tiêu tan. Trong số 7 tội chết người trong truyền thuyết thời Trung Cổ có tội lười biếng, Acedia, tình trạng cứng cỏi, tinh thần thờ ơ ủ rũ. Tội này ngày nay có rất nhiều trong giới cơ đốc. Triệu chứng là sự trì trệ thuộc linh cá nhân cùng với lời chỉ trích phê phán về hội thánh và sự oán giận khinh khỉnh sáng kiến và công trình của cơ đốc nhân khác. Đằng sau tình trạng bệnh tật và đang suy yếu này thường là lòng kiêu hãnh bị tổn thương của người cho rằng anh ta biết tất cả mọi đường lối của Chúa trong sự quan phòng. Để rồi sau đó anh ta buộc phải học qua kinh nghiệm cay đắng và bối rối rằng anh không hề biết. Đây là điều xảy ra khi chúng ta không chú ý đến sứ điệp của truyền đạo. Vì thật sự là trong sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời đã giấu chúng ta hầu hết mọi điều chúng ta muốn biết về những ý định quan phòng mà Ngài đang thực hiện trong hội thánh và chính cuộc đời chúng ta, để khiến và giữ chúng ta khiêm nhường, cũng như để dạy chúng ta bước đi bằng đức tin. Người không biết đường của gió đi, cũng không biết xương cốt kết cấu trong bụng đàn bà mang thai thế nào, thì cũng một thể ấy, ngươi chẳng hiểu biết công việc của Đức Chúa Trời là đấng làm nên muôn vật. Chương 11, câu 5. Nhưng thế thì trong trường hợp đó sự khôn ngoan là gì? Nhà truyền đạo giúp chúng ta thấy điều gì không phải là khôn ngoan? Ông ấy có hướng dẫn chúng ta sự khôn ngoan là gì không? Thật sự là có, dưới dạng bố cục, dù ở mức độ nào, khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài. Chương 12, câu 13. Tin cậy và vâng lời Ngài, tôn kính Ngài, thờ phượng Ngài, hạ mình trước mặt Ngài. Và khi cầu nguyện, đừng bao giờ nói nhiều hơn điều mình nghĩ và sẽ thực hiện. Chương 5, từ câu 1 đến câu 7. Làm việc lành. Chương 3, câu 12. Nhớ rằng ngày nào đó Chúa sẽ phán xét bạn. Chương 11, câu 9. Chương 12, câu 14. Vì vậy dù không ai biết, cũng hãy tránh những điều sẽ làm bạn xấu hổ nếu chúng được đem ra ánh sáng trước tòa án của Chúa. Chương 12, câu 14. Hãy sống trong hiện tại và hết sức tận hưởng nó. Chương 7, câu 14. Chương 9, câu 7 trở đi. Chương 11, câu 9 và câu kế. Những thú vui hiện tại là quà tặng tốt đẹp của Chúa. Dù sách truyền đạo lên án sự khiếm nhã, nhưng rõ ràng ông không có thời gian cho đời sống siêu tâm linh, tức là quá kiêu hãnh hay quá sùng đạo đến nỗi không thể cười hay vui vẻ. Hãy tìm kiếm ân sủng để cố gắng hết sức làm bất cứ điều gì cuộc sống kêu gọi bạn. Chương 9, câu 10. Và vui thích trong khi làm việc đó. Chương 2, câu 24. Chương 3, câu 12. Chương 5, câu 18 trở đi. Và chương 8, câu 15. Hãy giao cho Chúa kết quả, để hãy Ngài đo lường giá trị cuối cùng của nó. Phần của bạn là sử dụng hết sự khôn ngoan và táo bạo sẵn có để khai thác những cơ hội trước mặt. Chương 11, từ câu 1 đến câu 6. Đây là đường lối khôn ngoan. Rõ ràng, đây chỉ là một mặt của đời sống đức tin. Điều gì nằm bên dưới nâng đỡ nó? 6. Lòng xác tín rằng một Đức Chúa Trời quan phòng một cách khó hiểu cũng là một Đức Chúa Trời khôn ngoan và nhân từ đã tạo dựng và cứu chuộc nhân loại. Chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời, đấng đã tạo nên trật tự thế giới phức hợp này một cách lạ lùng, chính đấng ấy đã thực hiện cuộc giải cứu lớn khỏi Ai Cập và cũng đấng sau này thực hiện sự giải cứu nhân loại thậm chí còn lớn hơn, khỏi tội lỗi và Satan. Ngài biết rõ điều Ngài đang làm và làm mọi việc đều tốt đẹp, ngay cả khi Ngài tạm thời giấu đi bằng tay Ngài. Chúng ta có thể tin cậy và vui mừng trong Ngài dù không hiểu được đường lối Ngài. Vì vậy, phương cách khôn ngoan của nhà truyền đạo tóm tắt và đã được Richard Baxter diễn tả như sau. Thánh nhân lao nhọc một đời, lòng luôn chúc tụng vua trời chí cao, hành trình phía trước gian lao, vẫn luôn vui sống tôn cao Chúa Trời. Dẫu trong thuận cảnh nghịch thời, giơ tay đón nhận phước lành cha ban. Kết quả của sự khôn ngoan. Vậy thì đó chính là sự khôn ngoan mà Chúa dùng để khiến chúng ta trở nên khôn ngoan. Phân tích của chúng ta về sự khôn ngoan tiết lộ cho chúng ta nhiều hơn nữa về sự khôn ngoan của Chúa, đấng ban sự khôn ngoan. Chúng ta có nói rằng sự khôn ngoan bao gồm việc lựa chọn phương cách tốt nhất để đạt mục đích tốt nhất. Việc Chúa ban sự khôn ngoan là phương tiện để đạt mục đích mà Ngài đã chọn là phục hồi và hoàn thiện mối liên hệ giữa Ngài với loài người, là mục đích Ngài dựng nên họ. Sự khôn ngoan Ngài ban cho là gì? Như chúng ta đã thấy, đó không phải là chia sẻ mọi hiểu biết của Ngài, mà là khuynh hướng thừa nhận Chúa là khôn ngoan và bám lấy Ngài, sống cho Ngài trong ánh sáng của lời Ngài, ngay cả trong cảnh khó khăn hoạn nạn. Vì vậy, kết quả của quà tặng khôn ngoan là khiến chúng ta hạ mình hơn, vui mừng hơn, tin kính hơn, nhanh mắt hơn với ý muốn Chúa, cương quyết hơn trong khi thực hiện và ít lo lắng hơn. Không phải ít nhạy bén, mà là ít bối rối hơn trước những việc đau buồn và đen tối, điều đầy dẫy trong cuộc sống ở thế giới sa ngã này. Tăng ước cho chúng ta biết kết quả của sự khôn ngoan là trở nên giống Đấng Christ, bình an, khiêm nhường và yêu thương. Gia Cơ chương 3, câu 17. và nguồn gốc của sự khôn ngoan là đức tin trong Đấng Christ. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 18 so sánh với Ti-mô-thê thứ nhì chương 3 câu 15 như là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 24 và câu 30. Do đó, loại khôn ngoan mà Đức Chúa Trời chờ đợi ban cho những ai cầu xin là sự khôn ngoan sẽ buộc chúng ta với chính Ngài. Sự khôn ngoan sẽ thể hiện trong tinh thần đức tin và một đời sống trung tín. Vậy thì chúng ta hãy bảo đảm rằng công cuộc tìm kiếm sự khôn ngoan của chúng ta phải là cuộc tìm kiếm những điều này, và chúng ta không chống lại mục đích khôn ngoan của Đức Chúa Trời bằng cách sao lãng đức tin và sự trung tín để theo đuổi loại tri thức mà Ngài không ban cho chúng ta trong thế giới này.